quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 214 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 56. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Trong bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 tuần qua, chúng ta đã nhắc đến ý nghĩa về việc thể hiện mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh trong nếp sống đạo mỗi ngày. Điều đó sẽ góp phần khích lệ người khác qua chính những trải nghiệm thuộc linh phước hạnh trong đời sống mình, đồng thời đem đến sự gây dựng chung cho cộng đồng thuộc linh của hội thánh. Vì cho dù một người có sở hữu những ân tứ thuộc linh cao trọng, nhưng nếu như thiếu sự tiết độ, không tự chủ được cảm xúc, thì không những sẽ không thể gây dựng được người khác, nhưng ngược lại còn gây nên sự lộn xộn và là nguyên nhân gây pháp phạm cho nhiều người. Người có bông trái Thánh Linh của sự tiết độ không những chỉ bày tỏ trong việc thực hành ân tứ thuộc linh trong công tác hầu việc Chúa, song còn tiết độ trong nếp sống thường ngày. Đó không chỉ là điều chỉ có sứ đồ Phaolô nhắc nhở, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã đề cập đến khi viết thư Phi-e-rơ thứ nhất để khuyên dạy các tín hữu về nếp sống khôn ngoan, tiết độ giữa vòng nhân ngoại. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, từ câu 9 đến câu 12. Sự tiết độ mà sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu tại đây chính là một nếp sống tránh xa từ khước làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Đó là cách giúp cho mình gìn giữ nếp sống thanh sạch, xứng đáng với địa vị thánh đã nhận lãnh khi hưởng ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Đồng thời đó là cách tốt nhất để làm sáng danh Chúa giữa cộng đồng dân ngoại mà những người con Chúa đang sống. Trước tiên, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại về địa vị thánh mà hiện tại các tín hữu đang được thừa hưởng. Đó là địa vị thánh, là dân thuộc riêng về thiên quốc của Đức Chúa Trời. Đây thực sự là điều vô cùng cao trọng cho đời sống một người. Vì nếu được làm con của một người quyền thế, địa vị cao ở thế gian thì đã là điều đáng hãnh diện và cảm thấy mình được may mắn hơn người. Huống chi làm con của đấng tể trị trên cả hoàng vũ. Ở trong địa vị đó, mỗi người con Chúa được nhận lãnh ơn thương xót và phước hạnh tuôn tràn mỗi ngày trên đời sống. Không những thế thôi, mà còn được nhận lãnh sự sống đời đời nơi Đức Thiên Đàng như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định được ký thuật lại trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 và câu 36. Tiếp theo, sứ đồ Phi-e-rơ cũng không quên nói đến quá khứ trước kia. Các tín hữu vốn không phải là người được nhận lãnh đặc ân đó, để rồi qua đó giúp các tín hữu biết trân quý địa vị mà mình đã nhận lãnh được trong hiện tại. Từ đó hiểu rằng, cần phải có nếp sống xứng đáng, biết kèm giữ chính đời sống của mình, tiết độ trong mọi sinh hoạt hàng ngày, và tránh xa những điều lôi kéo của xác thịt. Quả thật như vậy, một người trước khi nhận lãnh được địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, thì chỉ là những tội nhân đáng bị hư mất trong tội lỗi mà thôi. Đời sống của một tội nhân là buông mình chìm đắm theo mọi sự lôi kéo của xác thịt, như chính điều sứ đồ Phao-lô đã từng đề cập đến khi nói về quá khứ lúc chưa tin nhận Chúa của tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô. Qua đó, chính ông cũng nhấn mạnh đến sự dạy dỗ về một nếp sống mới, thoát khỏi những sự hư hỏng do tư dục dỗ dành. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 17 đến câu 22. Thật khó để một người con Chúa có thể không đối diện với cám dỗ lôi kéo, vì mỗi ngày chúng ta vẫn còn sống động giữa thế gian mờ tối này. Người chưa tiếp nhận ơn tha tội của Chúa, nghĩa là vẫn còn ở dưới quyền lực thống trị của tội lỗi, thì suy nghĩ, hành động, nếp sống của họ bị chi phối bởi bản ngã của tội lỗi đó, như lời Chúa đã nói rõ. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4. Người tin Chúa không những được Ngài ban cho địa vị thánh và phần thưởng là sự sống đời đời trên thiên đàng mà thôi, nhưng còn phải mang lấy trách nhiệm làm sáng danh Chúa giữa thế gian mờ tối này. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên điều đó với tín hữu hội thánh Philip như vậy. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 15. Nếu như quyền lực của tội lỗi gây nên sự lôi kéo mạnh mẽ con cái Chúa phạm tội từ mọi hình thức, thì quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh đã thánh hóa và biến đổi đời sống con cái Chúa trở nên những người có bông trái Thánh Linh tiết độ ở trong đời sống. Chính điều đó sẽ giúp cho mỗi người con Chúa biết tiết chế, tự chủ trước mọi cám dỗ để gìn giữ nếp sống đạo thánh sạch giữa thế gian này. Đó là biểu hiện của đời sống có Thánh Linh dẫn dắt, như sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Bài học áp dụng. Một đầy tớ Chúa đã ví sánh linh trình bước đi theo Chúa của người con Chúa giống như một người đang đi qua cây cầu nối liền đôi bờ để tiến qua bờ bên kia. Dù khi đi ngang qua giữa cầu, có thể người đó thấy quang cảnh nơi đây đẹp đẽ quá, nào là thoáng mát, nhìn thấy phong cảnh hữu tình, cảm giác thích thú, nhưng không thể vì thế mà quyết định ở lại luôn giữa cầu, thậm chí xây cất một căn nhà để định cư mà không tiến bước qua bờ bên kia nữa. Trên linh trình về thiên quốc cũng tương tự như vậy. Những công dân nước trời đang trải qua cõi tạm trên trần gian này trong vai trò là những lữ khách để tiến đến quê hương đời đời mà Chúa đã sắm sẵn. Dù cho thế gian dường như có bao nhiêu điều cuốn hút đẹp đẽ về hình thức, hấp dẫn về nội dung, song không vì thế đó mà khiến bước chân chúng ta dừng lại và muốn ở mãi nơi đây. Mỗi người con Chúa không phải là những người có đời sống tách biệt, lánh xa thế gian. Chúng ta vẫn sống giữa mọi người trong thế gian, song cần phải luôn tiết độ, tỉnh thức trong mọi biểu hiện của cuộc sống mình, sao cho tiêu chuẩn thánh khiết mà chúng ta đang được mặc lấy qua chính công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị hoen ố trước những xu hướng của thế gian tội lỗi. Con dân Chúa sống tiết độ thì luôn giữ lấy đạo sự sống mà chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 15. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 215 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.